chẳng dám khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ pháp xuân đã mãn, Đức Thế Tôn nghiệp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp chánh trơn, khéo từng điền dạy Di Đồng Đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai diệt độ tại thành Ma La. Bữa cơm cuối chuông đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi, một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phân. Đêm nay thời khắc đã gần, Như Lai đại pháp niết bàn vô say.
Phải cảm ơn những người bán mất công. Tại sao phải cảm ơn người bắn một câu? Bởi vì nhờ người bắn một câu á mà tâm sân mình nó mới nổi lên. Mà nhờ tâm sân nổi lên á thì mình đã nhìn được tâm sân. Trong trường hợp này gọi là niệm tâm hay là chích tâm, bất chi là niệm tâm. Niệm tâm là gì? Niệm tâm tức là nhìn tâm, quan sát cái tâm. Và trong trường hợp này thì cái tâm này nó gọi là cảnh, cảnh lớn hay là cảnh rất rõ. Trong trường hợp này là cảnh, cảnh rất rõ. Ở trong ví dụ pháp á thì nói về cảnh á là đối tượng tâm á, giống như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, hay là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Khi mắt mình thấy cảnh sắc mà cảnh sắc nó lớn á thì đó là cảnh lớn. Khi nghe cảnh thinh á mà mình nghe âm thanh lớn, nó là cảnh lớn. Và đó là ở trong quy pháp dạy gọi là lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn tức là lộ trình tâm mà ngang qua cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Còn lộ ý môn thì nó ngang qua cảnh pháp. Và như vậy tâm sân nó thuộc về cảnh của lỗ ý môn, và lỗ ý môn là cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh rất không rõ. Còn lỗ ngũ môn thì cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh không lớn, cảnh rất không lớn. Trong trường hợp này tâm sân nổi lên và cái người hỏi này là biết được tâm sân nổi lên, đây là cảnh rất rõ. Còn bình thường cái tâm mình nó nhẹ nhẹ nhẹ, tâm sân nhẹ nhẹ thì nó rõ, mà tâm sân này nó nổi bật lên thì nó rõ. Thế thì cảm ơn cái người bán có câu này, tại vì họ cho mình một cái đề mục cảnh rất rõ. Khi nào cái gì học tới rồi mình tâm mình sẽ biết được. Mình nhớ, cho nhờ như vậy mà mình nhìn được cái tâm, tâm sân. Và chính cái người này tự cho biết rằng mình đã nhìn được tâm sân mình. Nhưng cái nhìn này đó, thì nó lại là chớp nhoáng thôi, chứ nó không có nhìn xuyên suốt. Nên cái người này không có kiềm chế được tâm sân, là không có đẩy tâm sân ra được. Tức là cái chánh niệm nó thiếu, tâm sân thì nó lớn mà chánh niệm nó thiếu, cho nên là không đẩy được tâm sân ra. Cái điều phục tâm là niệm tâm, niệm tâm tức là điều phục tâm. Chiếu tên nhất, chiếu tên bài kinh thiền xứ. Thì cái người hành giả luôn luôn chú tâm vào cái tâm của mình. Mà cái gì chú tâm? Tức là chánh niệm quan sát cái tâm. Ăn ngay thì có cơm, uống thì có nước. Tu phải có đề mục. Khi mà tu đây là tu niệm tâm, hay là điều phục tâm, phải có đề mục là cái tâm. Mà tâm thì có tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm không tham, tâm sân, tâm si. Quý vị lập ra cái bài kinh cái niệm xứ trong phần niệm tâm á, cái này lập rất rõ. Thì anh chị á, khi tâm có tham dễ biết, khi tâm không tham dễ biết, khi tâm có sân dễ biết, khi tâm không sân dễ biết. Khi tâm có si dễ biết, khi tâm không si dễ biết, trong trường hợp này, khi tâm có sân dễ biết. Khi là biết được thì mới đẩy được, đẩy cái tâm sân ra. Biết cái đó là chánh niệm. Có lúc con tự đánh vào người để tâm sân ngã xuống. Cái hành động này thì hoàn toàn là sai, là đúng. gì thì đánh vào người, tâm sân nữa. Tức là tâm sân nó trầm tâm sân lên. Tâm sân trước nó chưa hạ rồi. Mà mình dùng tâm sân sau để đè, tức là đè. Chúng ta mình dùng cái tập chánh niệm đè tâm sân đó, mà không dùng. Mình dùng cái tâm sân tức là sự ngược khổ của mình. Tại sao mày sân nó vậy? Vân vân thì nó cái tâm sân nó phải được. Cho nên không nên đánh vào tâm sân, mà hãy rót nước mời nó uống, nói chuyện với nó, tâm sự với nó. Thấy được không? Đánh mình giận mà, hai người giận nhau. Nếu như mà hai người giận nhau mà đánh nhau thì sao? Thì sao cái gì? Có hạ được cơn giận không? Không. Hai người giận nhau thì phải rót nước mời uống. Đi mua sữa thành xua mời uống. Đúng không? Sữa bò, đưa sữa bò làm giận chứ đưa sữa xua hết rồi. Chắc là đấu kỵ tâm sân vậy. Chứ đâu tôi đang giận, đưa có viên kẹo, làm sao mà hạ giận được? Đưa nguyên bịch kẹo thì mới ra mà hạ giận. Đúng không? Đưa thì bị giận, đưa một viên kẹo thì không giận, không hạ giận được. Có lần tôi thấy là có hai vị sư giận nhau. Cái vị sư này mới đưa sư cái viên kẹo, thì vị sư này hất tay không lấy viên kẹo. Nhưng tôi nghĩ nếu mà đưa một bịch kẹo thì có lẽ không hơn. Thứ hai nữa đó, xin hỏi tại sao mình có một người bạn, thứ nhất là mình có một người bạn, có một người bạn xác định đây là người bạn của mình, tức là cái người thân thuộc của mình, đúng chưa? Mà người bạn này thường móc câu mình. Đúng ra là con có một kẻ thù thường bán móc câu thì được. Thế cái câu đặt không đúng. Con có một người bạn thường bán móc câu, phải nói rằng con có một kẻ thù thường bán móc câu, đúng không? Nên vậy tâm lý người này nó mâu thuẫn, xác định họ là người bạn nhưng mà là không tha thứ họ, đúng không? Cái điện thoại là người bạn của mình mà mình không tha thứ họ thì họ là cái bạn của mình, họ là cái thù của mình chứ sao bạn được. Thì câu này đổi lại, con có một kẻ thù thường mắng móc câu cho con, mà hắn thù với hắn thù cuộc đời này không thể có, đúng không? Mình dùng cái hắn thù để mình giết cái hắn thù đó, cái đầu nó được. Nên cuối cùng cái người này, nếu mình nghĩ mình có một người, mình có một kẻ thù thường bắn một câu thì thôi, ở tỉnh xác của hành chi, đúng không? Mình nói là kẻ thù rồi, mình cái tâm mình nghĩ là kẻ thù mình hơn thú rồi, vậy thì mình gọi là tu là không đồng được. Mà hiện tượng á là mình tu như vậy, bản chất á là mình có một cái thù, tâm mình còn chấp chứa mà là cái thù. Mà nếu mà nói là người bạn thì phải tha thứ. Mà nếu mà là cái thù mình không tha thứ được, đúng không? Thì mình không mình tu chứ. Như vậy tôi nói hỏi câu này, tôi đang nói một cái điều mà nó đúng theo cái logic luôn. Nếu mình nghĩ là cái thù thì người tâm mình có cái sự hận thù rồi, vậy mình nói mình tu chứ không. Cho nên là câu này thứ hai nữa đó là nếu họ là người bạn của mình nên xác định là người bạn thì hãy tha thứ cho họ. Mình tha thứ cho họ tức là mình tha thứ cho mình. Mình tha thứ được cái phiền não của mình không tha thứ cho họ đó thì mình tha thứ mình. Đọc theo cái câu tha thứ thì thương thái, Còn nữa mình tha thứ thì thư thái. Tha thứ thì thư thái. Đó. Cái người này phải tha thứ. Tha thứ thì mới điều phục tập được. Mà cái người này ngoắt. Con xin Thầy Quan kể dạy cho con cách điều phục tâm. Muốn điều phục tâm thì phải tha thứ. Mà không tha thứ thì không điều phục tâm. Nó liên quan vậy. Khi tâm sân con nổi lên bực bội, con biết chạy là đủ rồi, chúc mừng. Khi tâm sân con nổi lên bực bội, con biết vậy, xin chúc mừng. Mà không kiềm chế được, xin thành kính con buồn. Đúng không? Cái này là biết là tốt, nhưng mà không kiềm chế được là buồn. Đúng không? Là cái người này có tu, thật sự có tu, nhưng mà tu nửa giờ, đúng không? Cái người này có tu mà dạy tu nửa giờ, cho nên cũng biết nhưng không kiềm chế được, tức là tu chưa chín mùi, cho nên đẩy cái tâm sân giận. Tôi kể một câu chuyện trước đây lâu mà mấy năm trước tôi giảng, tôi kể mà tôi nhắc lại thì là tôi nghe mình nghe. Ngày 1980 mấy. Ở cái chùa chúng tôi ở có một sư, sư này bây giờ đang ở Mỹ rồi. Thì tôi với ông ngồi ăn cơm, cơm trưa. Lúc ông ăn thì ông nói, ông nghe mình, ông chê, trách trời ổng. Nói nặng, nói nhẹ mấy chú tiểu luôn đùa. Mấy chú tiểu này cũng vậy lắm. Lúc ăn cơm vậy thì tôi tránh niệm đi lên tâm ăn. Nhai nuốt, khi tôi nhai tôi biết, tôi nuốt tôi biết, tôi theo dõi cái chánh niệm, chánh niệm là chính, ăn là phụ. Thì cái volume của cái ông này càng ngày càng lớn rồi, ông dặn volume lớn rồi, anh ấy tôi không hấp, tôi em thua, tôi không có gì hết, tôi mà tôi ăn, tôi niệm, ăn niệm, thì ông dặn cái volume lớn rồi, ông càng nói lớn rồi được. Thì lúc bây giờ cảnh đó là cảnh rất lớn. Đang cơ, đang niệm, nhưng mà cảnh kia nó tới lớn quá. Giống như cái cửa mình mở ra rồi gió bão tới rồi. Thì mình không đủ sức chứa được, mình phải đóng cửa. Mình đóng nổ được, nó mạnh quá đóng không kịp. Thì bắt đầu tâm thần nó nổ được. Nó bông trong bụng tôi nghĩ, cái ông này mất dạy dễ sợ. Ăn cơm nó ăn, gọi đi nó đi. Chữ đủ mấy chút điểm. Cứ hoàn đi kia vậy. Nó thần nổ lên rồi. Tôi càng nghe nóng, tôi càng bực bội. Càng nghe nóng, càng nghe càng bực bội. Nhưng mình đã nhờ tôi có tính niệm. Nó quen. Nên bắt đầu nhìn cái tâm thần của tôi. Thì tức khắc hạ này. Nó hạ cái là rất nhanh. Và lúc bây giờ một cái lòng từ bi của tôi nó tỏa ra khắp người công sự, nó bao trùm công sự này, thấy tội nghiệp sư này, tay giảm ăn cơm, tội nghiệp là sao? Tại vì ăn cơm mà sân si á, là ăn rất độc cho ăn cơm, tội nghiệp cũng là vậy. Lúc bây giờ mình không có cái gọi là giận hờn, không có nghĩ bụng là ông này là đồ mất dạy. Có nghĩ tự nhiên là lúc bây giờ cảm ơn các sư này, nhờ sư này mình dịch được tâm sân, mình dịch được tâm sân, mình thấy được cái sáng diện của tâm sân, cái động nó động cái tâm sân, sân sân nổi lên, nó diệt cũng liền, mình niệm được nó diệt liền, thấy rõ ràng không? Sân lên diệt, thấy chưa? Tức là gì á? Niệm đây là chỉ thấy tâm có sân dễ biết, tâm không sân dễ biết. Khi tâm sân nổi lên tôi biết, và tâm sân lên dễ biết tôi biết. Và lúc bây giờ tôi thấy được cái sân dịp của tâm sân. Rõ ràng tâm sân, cái tâm của mình nó sân dịp cái cực, hết tâm này của tâm dịp. Trong đoạn kinh tới định xuyên tới phần này dạy, có tâm đây, có tâm sân đây. Vì ấy an trú chánh niệm như vậy, vì ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là quán tâm tinh tâm, Như Lai gọi là quán tâm. Này các tỳ kheo, vì ấy quán sự sanh tinh tâm, quán sự diệt tinh tâm, quán sự sanh diệt tinh tâm, tức là quán cái sự sanh diệt của tâm. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Cảm ơn các sư đệ, nhờ ông thấy được cái sanh diệt của tâm. Nên lát nữa sau khi hết cái buổi giảng, yêu cầu cái gì mà đặt câu hỏi này tới gặp cái người có câu đó, cảm ơn mọi người. Cảm ơn bằng cái tấm lòng thật sự của mình ấy, chứ không phải cảm ơn cái dạng giống như móc câu lại. Nói gì? Có nhiều người cũng cảm ơn dạng móc câu lại. Thì không có giá trị đấy. Phải công nhận á, một điều đó, là còn là chúng sanh á, lỡ đâu cũng, cũng có những cái phiền não này. Chiều qua tôi giảng cái tại một trường hạ ở huyện Long Thành, thì có một câu hỏi nó cũng tương tự vậy. Giờ cũng nhập hạ, rồi họ cũng bị bán móc câu, rồi họ cũng phiền não, rồi họ cũng đặt câu hỏi. Thế nên như là phiền não là anh con. Đừng có nghĩ rằng nó tại cái tỉnh xá này hoặc cái chùa kia và cô chùa nọ là có phiền não, còn chùa khác không có. Đừng nghĩ. Mà đừng có nghĩ rằng ở chùa này là toàn là phiền não không, cũng đừng nghĩ. Nếu mà cái dạy phải thấy các pháp như thập thiên trường, chứ ta tu tâm có ra là tí các pháp như thập thiên trường, thấy đúng sự thật nó như là nó mới được. Còn mình thấy mà cái dạng giống như đeo cái màu vào á, trước sau cũng sụp đổ. Cho nên nếu mình nghe vua chùa nào có những cái tăng tiến gì đó, mình cũng đừng có ngang như vậy. Mà cũng đừng nghĩ là cái chùa đó có tăng tiến mà không có dành đi. Đừng nghĩ vậy. Mà nghe một cái chùa nào mà toàn dành tiến không, cũng đừng nghĩ là chùa đó là dành tiến không, không có tăng tiến. Dạ, tại kinh nghiệm sống á. Tôi nói cái này là cho gì ghi nhận người giảng là Phật tử nghe. Có những người Phật tử họ cứ nghĩ ngôi tịnh xá này, ngôi chùa kia, cái tâm của họ là hoàn toàn tốt. Lúc nào đó vào thấy rồi không mạng. Phải nói cho họ rằng là chùa tôi cũng có anh hùng, mà chùa tôi cũng có thần hùng thần đi. Khi mà yếu thì tự nhiên phải chấp nhận. Mà chấp nhận thì họ đó, chấp nhận. Mà có một điều nữa là gì không? Nếu họ nghĩ mình là toàn anh hùng sống á, thì ta không phải như mình. Họ phát lòng, phát cỡ cái lòng, cái niềm tin đối với mình nó nặng quá, nó nhiều quá. Họ cúng dường cho mình, họ lo lắng cho mình. Họ nghĩ mình được hoàn toàn là thanh tịnh, perfect one. Perfect one là con người còn. Rồi họ đặt niềm tin cho mình thì đó là nguy hiểm được, nguy hiểm lớn hơn. Lớn hơn là họ mất niềm tin cho mình. Mà không tin mình thì mình khỏe. Mà không tin mình thì mình mệt. Nếu là Phật tử, mà tin mình. Thế tôi đi nói cho mấy Phật tử, mấy chị trong xuất gia rồi. Nếu ai đó mà họ không tin mình á, cũng xin cảm ơn. Tại vì họ không tin mình thì mình cũng sống. Mà họ tin mình thì cũng sống, đúng không? Họ tin mình á, thì họ cúng dường cho mình, họ lo lắng cho mình. Mình làm trộm á, mình mất nợ. Còn họ không tin mình á, họ không lo lắng cho mình á, thì mình không có nợ. Có hay luôn, gọi là cái phản biện gì vậy. Trong cái rủi nó có cái may mà, trong cái may nó có cái rủi này vậy. Trong cái rủi là mình không tin mình. Nhưng mà may là gì? Mình không có nợ. Tôi nói cái điều đó để suy nghĩ thôi, cái đó là chia sẻ luôn không? Tôi không ép cái gì đâu. Không có xuất giả để cho mọi người tin mình. Nhưng mà tôi chỉ chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Để cho mình sống, cho nó an lạc. Nếu như có người tin mình thì nó cũng là quý. Mà có người không tin mình thì nó cũng là quý. Không có gì phải lo. Câu nào mình dễ trả lời, câu nào mình khó trả lời thì khó không? Tại sao khi tập trung đề mục ở cát lại bị đau đầu? Tập trung đề mục ở cát, đề mục nào nằm ở cát hả? Tập trung đề mục ở cát thì đau đầu là phải rồi, đúng không? Từ cha sanh mẹ đẻ bây giờ tôi chưa nghe ai dạy tôi được. Còn khi mình tập trung đề mục ở cát, nên cái gì này tập trung đề mục ở cát thì đau đầu là phải rồi. Chấp nhận thương đau mình nói tại sao, đúng không? Mình tập trung đề mục cát lấy đề mục gì ở cát vậy? Hả? Hơi lạ, nhưng vấn đề là tập trung đề mục ở cát đề mục gì? Nếu đề mục hơi thở thì ở cát đâu có thở được. Cứ cảm thọ thì mình sẽ thấy được cảm thọ. Nhưng nếu ai nhìn thọ đó, nhìn thọ ra trường phái của xa, của ngài quân xa, của thiền sư cư sĩ. Nhưng mà thường đó mình chú tâm nhìn hơi thở thì chính. Có nhiều lần tôi nói vậy là xin báo tin cho gì biết đó là Đức Phật ngài chú tâm nhìn hơi thở tại Bồ Đề Đạo Trang này, ngài thành Phật. Ai mà niệm Phật đó, thì được Phật trước. Ai mà tu giúp như Phật thì thành Phật. Tôi nói câu này rồi. Ai mà niệm Phật thì Phật trước. Theo cái dân gian người ta nói vậy, theo cái nghĩa bình thường nói vậy. Nhưng mà ai tu giống như Phật thì thành Phật. Và Đức Phật này đắc đạo tất cả những cụ Bồ Đề là do nhờ ngài chú tâm nhờ thở. Đức Phật tăng tiền về sở tích quan ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây Bồ Đề Lý Báo và đắc thắng toàn bộ Ma Dương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đó là bài kinh mà tôi phải tụng mỗi ngày. Nếu bị đau đầu thì nó có hai cái cách để giải quyết. Nhìn thẳng vào cái đau nó điện thọ. Thứ nhất. Cái thứ hai là nhìn thẳng vào cái tâm. Lúc bây giờ cái tâm của mình nó phản ứng sao? Khi bị đau đầu thì cái tâm phản ứng sao? Nhìn vào cái tâm. Ở đây tôi không nói là tại sao khi tập trung đề mục ở trán là cái đau đầu, tôi không trả lời được. Nhưng mà tôi đã trả lời được giải quyết cái đau đầu bằng hai cách. Cách thứ nhất là nếu tôi bị đau đầu thì nhìn thẳng vào cái đau đó. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là nhìn vào cái phản ứng của tâm khi bị đau đầu. Nhìn vào phản ứng của tâm. Thì nhớ không? Nhớ chưa? Ai hỏi thì nhớ không? Nhìn nhìn cái phản ứng của tâm. Lúc bây giờ cái tâm nó đau đầu, cái tâm nó ứng sao? Nó chịu hay khó hay là không chịu? Dễ chịu hay khó chịu? Bất bội hay là mát mẻ? Nhìn thẳng cái tâm. Nhìn thẳng vào cái đau tức là niệm thọ. Nhìn thẳng vào cái tâm tức là niệm tâm. Đó là câu thứ hai. Tại sao cái ngồi thiền mặt và cổ của con như có kiến bò một hồi mới hết? Tại sao khi ngồi thiền mặt và cổ của con như có kiến bò một hồi mới hết? Cái này xin chúc mừng. Đây là một cái trạng thái ấn chứng của thiền. Ấn chứng này là nó cũng sơ cơ thôi, nó chưa cao. Tuy nhiên là có thiền thì sẽ có cái này. nhưng mà chưa hỏi. Câu nói rõ là mặt dày khổ bao nhiêu kiến bò mà có sợ bị kiến cắn không? Thì trong trường hợp này nó có cách giải quyết thế này. Một là nhìn cái cảm giác đó, quan sát cái cảm giác, cái cảm giác kiến bò vào mặt và cổ. Thứ hai là hoặc là nhìn cái tâm, xem cái tâm có thích thì thôi mà hay là không thích, rồi sao trở lại cái niệm một cái thở. Ví dụ mình đang ngồi thiền, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, rồi cả cảm giác như tiếng bò kỹ ngay, thì lúc bây giờ chú tâm hành mở nó hết rồi, nó không còn nữa. Thì bắt đầu mình chú tâm vào cái kiến bò kiến căn. Thì quý vị chú tâm vào cái trạng thái của kiến bò kiến căn, nó dễ chịu hay khó chịu? Nếu mà dễ chịu nó là thọ lạc, nếu là khó chịu nó là do là thọ u hay là khổ. Rồi hoặc là những cái tâm, cái phản ứng của tâm thì thế nào, rồi sau đó tiếp tục trở lại chú tâm hơi thở. Con chưa hiểu rõ về tâm vô nhân, xin giải thích sơ lược cho con hiểu. Tâm vô nhân có giống tâm di tác không? Tâm vô nhân là gì? Tâm là gì vậy? Tâm là tâm. Vô là gì? Vô là không. Nhân là gì? Nhân là nhân. Tâm vô nhân là tâm không có nhân. Vậy đó. Cũng giống như cái chai nước suối này, nó không có cam, không có chanh, không có đường. Đó. Trong chai nước suối này nó không có cam, không có chanh đường. Nhưng nếu tôi bỏ cam chanh đường vào thì chai nước này không phải chai nước suối được, chai nước cam. Nhân đây tức là nhân tham sân si, hoặc nhân vô tham sân si, nó có sáu mình tất cả. Nhân tham sân si và nhân vô tham vô sân vô si thì cái tâm này không có sáu mình đâu. Ví dụ như mình thấy hình bóng này, nhìn hình bóng đó, có nhìn ở đây mắt cảnh sắc, tâm nhận thức khởi lên, cái biết của con mắt. Một cái người mà chết rồi á, mà mắt chưa nhắm, họ nhìn cái bông này họ biết không? Họ biết mình bông này không? Không, không biết. Như vậy, tâm nhãn thức, tức là cái biết của con mắt, cái cảnh sắc này. Nhưng mà lúc bây giờ nó chưa có phản ứng là tất cả cảnh thức. Thì cái tâm đó là tâm vô nhân. Rồi sau đó thì tôi thích nó, tôi mê nó, tâm tham. Tâm tham thì có nhân tham, nhân si. Cái tâm sao, sao tâm nhận thức đó, thì một cái tâm khác khởi lên, tâm đó là tâm có nhân. Còn tâm nhận thức nhìn cái sắc này, tâm không có nhân. Ý gì? Tâm vô nhân là tâm không có nhân. Nhưng nếu tôi nhìn cái bình tâm này mà không có chánh niệm thì tâm thiện khởi lên. Tâm này là tâm có nhân và nhân thiện, thì vô tham vô sân mình biết rồi. Còn nếu mà tôi dính mắt nó, đó là tâm gọi là bất thiện. Tâm vô nhân có giống như tâm di tác không? Tâm vô nhân, tâm di tác là tâm vô nhân, tâm di tác là tâm vô nhân. Nhưng mà tâm vô nhân khác không phải tâm di tác. Ví dụ như tôi nói, các sư cô tại thành xá Ngọc Phương đang nghe giảng bài sáng hôm nay là những người xuất gia hay không, phải không? Đúng không quý vị? Đó là gì, đúng không? Đúng. Là người xuất gia. Các sư cô đang nghe
đang nghe giảng bài sáng nay là những người xuất gia phải không? Thế rồi phải đi.
Đó là những người cư sĩ đang nghe giảng bài sáng nay là những người xuất gia phải không?
Không.
Tất cả những người ngồi nghe sáng nay là những người nghe pháp. Nhưng mà những người cư sĩ không phải là người xuất gia. Và người các sư cô là người xuất gia. Tâm di tác là tâm vô nhân. Tâm di tác là tâm vô nhân. Tức là những người cư sĩ là những học viên ở đây. Tâm di tác là tâm vô nhân. Tức là những người cư sĩ là những người nghe pháp. Những người xuất gia cũng là những người nghe pháp. Nhưng mà những người cư sĩ không phải là người xuất gia.
Chị hiểu lên đây tôi nói này không? Hiểu không? Nhưng tôi chưa hiểu nữa. Dùng ví dụ này nó không được chính xác.
Tâm di tác, tâm di tác là tâm vô nhân. Tâm di tác vô nhân mới là tâm vô nhân. Còn tâm di tác dục giới, sắc giới, của sở giới không phải là tâm vô nhân. Còn cái vế này nữa, tâm di tác vô nhân là tâm vô nhân, còn tâm di tác dục giới, sắc giới, của sắc giới không phải tâm vô nhân. Còn những tâm vô nhân ngoài ra là tâm vô nhân mà không phải tâm di tác. Tâm vô nhân, để cho câu này, tâm vô nhân có giống như tâm di tác không? Nói ngược lại, cái này nó đã lần mà câu qua đi đó. Giờ có câu khác. Giờ có câu hỏi gửi lên nha. Nếu không hỏi thì tiếp luôn đi. Giờ hỏi chứ từ video rồi. Giờ đây còn câu cuối cùng nữa. Trên bàn này còn câu cuối cùng. Xin bạch thượng tọa giảng sư, khi sanh tiền thời Đức Phật thì tăng đoàn có đầy đủ bốn chúng, thì theo tiền cứ đi u bà tắc u bà di. Tại sao đến thời điểm bây giờ Phật giáo nguyên thủy không có tiền cho đi mà chỉ có tiền cho thôi? Vậy tiền cho đi bị loại khỏi tăng đoàn vào thời điểm nào? Và khi nào thì tiền kéo đi được công nhận trở lại? Trong Phật giáo nguyên thủy mà giới luật cũng đã đề cập đến tiền kéo đi phải giữ 311 giới. Ai trả lời cho câu này? Câu này thì chắc phải hỏi Đức Phật. Còn câu này tôi cũng biết trả lời sao. Trả lời không thì không được, mà trả lời có thì cũng xong. Trả lời không thì nó không vui, mà trả lời có thì nó cũng vui. Câu này quý vị hỏi người khác đi nha. Mà quý vị hỏi gì mệt vậy? Không có gì mệt vậy? Đâu có chuyện mà cho mình hỏi. Xíu chuyện khác có chừng gãy răng nè. Nghe con chuyện rồi phải không? Chuyện rồi đúng không?
thì nghĩ rằng là ưa chiếc chuyện khác là tôi thì nghĩ rằng là nghe con chuyện rồi phải không? Thì rồi đúng không? Ở thì nghĩ rằng là ưa chiếc chuyện khác là tôi thì nghĩ rằng là đúng không? Mà cái câu này tôi muốn chiếc được tại tôi là tăng tôi muốn chiếc chuyện đi được. Thì tôi chiếc chuyện đi là tôi từng kể rằng là rồi im lặng là vàng, trong trường hợp này im lặng là vàng. Đọc theo đây ha. Im lặng là vàng. Có thể im lặng là vàng. Có người đọc tôi khóc nha. Không phải thì cũng đi bị loại quả thân rồi. Mà đúng ra tự thân nhận đọc. Tự thân nhận đọc. Tự thân vận động tức là tự thân của tiền đô đi còn hay mất là tự thân của tiền đô. Cho nên tiền đô tăng không có không hết chuyện với mấy này. Thì trả lời nghiêm túc cái câu mà tại sao tiền đô đi không còn đúng không? Còn cái thời điểm chính xác thì tôi muốn nhớ cái gì nhớ ai nhớ thời điểm chính xác là lúc nào tôi muốn nhớ nhưng mà tự thân của tiền đâu đi tự thân nó không có tự thân của tiền đâu đi lúc bây giờ nó không còn được chứ còn ai có quyền loại có ai có quyền loại đúng không? Ví dụ như các tỉnh cao nguyên là các chùa của Phật giáo Hương Thiện không có thì tự thân nó không có thế là ai mà loại nó. Còn các tỉnh xác của quý chị trong này phải bác sĩ thì rất là nhiều ở các cái tỉnh Tây Nguyên nhưng mà là các chùa của Nam Tông quý thủy không có tự thân nó không có thì làm sao mà ai mà lọ nó đúng không? Tự thân nó không có gọi là giờ các chùa ở dưới miền Tây là các chùa Khmer Nam Tông trên năm 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 sáu trăm ngôi chùa mà cái ngôi chùa ấy nó hùng hùng nhĩ lắm một ngôi chùa giống như một cái cung sập một cái làng chùa của người Việt mình á ít phật tử ít người ít tăng ni chứ còn chùa mấy chùa Nam Tông nghe cái miền Tây á là một cái chùa là một cái trung tâm bao nhiêu ngàn người đó họ sinh hoạt trong ngôi chùa đó nó giống như giáo xứ nhà thờ ở trên núi này biết là những cái cuộc chùa mấy chục ngàn chỗ rừng họ không có giờ để họ làm lễ đâu không có tổ đâu họ phải chia ca thì cũng chừng chia các chục ca đến 4 giờ 5 giờ là một số người rồi 5 giờ 6 giờ 6 giờ 7 giờ 7 giờ 8 giờ đâu cần thì mà chùa nhà chùa rất là lớn rất to rồi cũng có đủ số lượng người để làm cái chỗ để mình lễ. Còn những tình sáng mình đây hoặc là những cái ngôi chùa nó rất là lớn. Ngôi chùa Nam Tông ở dưới miền Tây rất đông đó. Giáo dân Phật tử đó, rất là đông. Tín đồ rất đông. Còn tăng đi, tự tăng cũng rất đông. Tự thân của họ, họ vận hành phát triển vậy. Tự thân của tiền cho đi tới cái thời điểm đó. Của Phật giáo Thiên Thiện. Trong thời Đức Phật có tiền đó. Nhưng mà sao thời Đức Phật? Sao thời Đức Phật thì tiền có đi của Nguyên Điển Đức Phật. Thì tự thân Đức Phật. Thế cô mai loại không? Mai giống loại. Thế quý vị yên tâm. Không có ai ác ý mà loại ai hết. Tự thân nó tồn tại được thì nó phải mất. Khi nào thì tiền đó đi được công nhận trở lại trong Phật giáo Thiên Thiện. Tôi nghĩ nhất tới thời Phật Di Lặc thôi. Tới Phật Di Lặc, tôi đi Thiên Thiện trước khi trở lại. Hết thời Phật Thích Ca thì chúng sanh á họ chém giết trong nước sân si thì cả đập nhau là cũng đánh giết chém tuổi thọ nó giảm dần khoảng 10 tuổi. Để người ta làm tội nhiều quá. 5 tuổi là đám cưới rồi. 10 tuổi là chết. Lúc bây giờ con người là trong cái thời kỳ mặt pháp, cuối đời mình thích ca chứng bằng cái ớt đến lúc mới lội đứng hái cái ớt. Sau đó thì có một số người họ mới ý thức được, chém giết nhau rồi hận thù nhau rồi, cho nên là tuổi thọ nó giảm và những một số người rút ra luôn đường tu. Tu thời gian á, tuổi thọ thành hình đang làm lên. Cuối cùng á, một người tới 84 ngày tuổi. Quý vị đáng nguyện đó là cái Phật Di Lặc. Có tuổi thọ cao là 84 ngày tuổi. Thì cái Phật Di Lặc là cái Phật Di Lặc cái đời á, đặc biệt trong thời của ngài nó có một cây là cây Như Ý. Cây như ý là một loại cây mà ai muốn gì ra nó nguyện cái con. Ngài con nguyện xin cho tôi một cái bộ áo cà sa xuất hiện này, xin cho tôi một con cơm ăn có này. Đó là cái Phật Di Lặc thì nó có xuất hiện cái Như Ý. Rồi Phật Di Lặc ra đời cuối cùng rồi ngài thuyết pháp, rồi giáo pháp cũng sau thời gian dài rồi cũng mất luôn, rồi chúng sanh cũng làm tội lỗi rồi cũng bỏ giảm, rồi cuối cùng phải đi còn chết thì cũng còn, thì quả thì còn chúng ta có năm vị Phật: Đức Phật Bồ Đề Tôn, Đức Phật Tôn Đà Mâu Ni, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc là xong. Có gì gì đọc cái tài liệu của Tâm Bồ Tát là Phật sự hay là chánh giác tâm, Phật tâm đến cái tâm là vừa từ chúng chơi nên từ cái gì chứ biển ra nó từ của mình thì có của mình gần đây chánh giác tâm kể lại những gì Phật tương lai và những gì Phật quá khứ và sẽ hình thành quay tâm đó. Nhưng mà gì khác ai người quan tâm và 15 phút phụ dung mình nhớ đây ai cũng giỏi rồi hỏi nó mấy câu là mình sẽ đến từ ngày của kia hỏi mình biết câu có nhiều hỏi tôi hỏi tôi chỉ người nào nó đã lời thế mình đã bài phút văn câu số 1: người biết đạo từ Phật tử đi chùa làm phước, và người không biết đạo, chưa biết đạo thì chùa làm phước, ai phước nhiều hơn? Ai phước nhiều hơn? Người biết đạo chùa làm phước, và người không biết đạo chùa làm phước, ai phước nhiều hơn? Người biết hay người không? Tại sao vậy? Tại vì cái người biết đạo ở trên chùa làm phước, họ làm bằng cái tâm thiện, họ thị, họ thiết. Tôi hỏi bị gì không? Họ làm cái tâm thiện, họ thị, họ thiết vô trợ, tức là làm cái tâm nhân nhẹn, quan nghĩ và có trí tuệ. Còn người không biết đạo á, thì họ làm cái tâm bình thường. Có nhiều khi họ làm cái tâm đó không thọ nghĩ đạo xả, họ làm cái tâm không có trí tuệ, họ làm luôn. Bạn bè dẫn đi, bạn cúng thì mình cũng cúng. Nếu mà mình không cúng, cũng cúng qua sẽ được. Nên cũng cúng, nhưng mà cái tâm không phải là có trí tuệ. Cái câu này ấy, là dựa theo nhiều pháp giải thích mới rõ. Người biết đạo làm tội và người không biết đạo làm tội, ai tội nhiều hơn? Trả lời: người biết đạo làm tội và người không biết đạo làm tội, ai tội nhiều hơn? Người biết đạo tội nhiều hơn, đúng không? Ai nói là người biết đạo tội nhiều hơn người ta? Một, hai. Ai nói người không biết đạo tội nhiều hơn? Còn mấy gì kia thì sao? Bày tỏ quan điểm mình chứ. Tại sao người biết đạo làm tội
nhiêu hơn?
Người biết đạo mà đặt tội thì đương nhiên là phải nhiều hơn rồi đó.
Dạ.
Mà biết đạo có mình đi làm như cái gì đó mình tội cho quả. Cái vậy là ủi cái tôi của mình quá. Đã tội nó bắt biết này rồi một cái bắt luôn cái cơ người lộng người hiện tại là bắt đi gây cho những người mà họ nghe đó họ họ tách lên là cái cô nó đi tu bên Nam rồi. Biết đạo mà đi làm tội như vậy là tôi không có tới chùa nữa đâu. Mình gây thay nó có người họ đi phá lộng hay thành ra cái tội có người nó bao nhiêu lần bao nhiêu lần đâu mà
trầm bao nhiêu lần cỡ trăm lần không
không biết cái đó là vô số lần
vô số lần
từ người ta không hiểu ta chỉ bắt tam bảo mình biết đạo mà mình làm tội thì tự nhiên đây người ta bị bắt tam bảo cái tội nó vật quả nó không biết bao nhiêu kiếp nữa. Thì tôi thấy cái ý của cầu nghĩ như vậy, không biết đúng không nhờ mà. Rồi giống. Hoặc là người pháp sư giọng thêm.
Chưa là hoàng thượng giáp gì, anh thay thấy bỏ á. Ý của sư vậy đó. Mời chúng tôi bên này, tại sao người phải trả làm tổng tội nhiều hơn? Chúng tôi lấy cái tay. Cái vô mình đi lùi được. Mình đành vô số. Này. Ở đây có số gì không chịu đưa tay. Tôi muốn hỏi tại sao không đưa tay. Ông đứng bên nào hết, đứng giữa. Băng phong đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng để nước trôi. Không chịu chọn lần nào hết. Tôi biết cái tại sao mà lại không có chịu người biết đạo mà cũng không chịu người không biết đạo. Dạ mời nhà sư đưa video lên thay đổi ý kiến chưa?
Bà chị hóng sư đầu hôm nay bản đi ra anh cũng rồi
mồ hộp
mà nghĩ đây là chết rồi mà thầy những câu hỏi này là thắc mắc trong làng lắm lâu lâu nữa rồi nhưng mà suy nghĩ chồng sư mới vừa nói đó người đứng giữa phẩm hai vậy đó. Không có bao nhiêu cái bên nào nếu mình không bỏ ra thì mình làm cái phẩm hai vậy nhưng mà là để trong đâu cái này nên là để trong làm không có nói nói là thầy nó ngậm mình như cái bà vàng nói ra là bà
im lặng mới ngậm miệng
im lặng là bà nói ra là bà
nói đàng hoàng hoặc đàng đi cương với bà
đàng nói đàng hoàng với thầy đi cương chứ không nói bà nếu mà mình nói ra đây á để giải tỏa cái sự thắc mắc trong lòng mình đấy là cũng khi quý sư cô đại chúng trong 300 ngọc cung mình là một trăm mấy chục chị là thế là một trăm mấy chục chị là một trăm mấy vị đồng phật sao lại tương lai có nhiều một trăm mấy vị đồng phật thì có thể là cũng thể cứu tạm nguyên được cho nên quý sư cô thông cảm cho tạm nguyên thì tâm mình chết rồi. Cho lâu ra cái câu này tập truyền ra quý sư cô mà là cũng kinh lắm
tạm nguyên hả?
Tên gì? Dạ, anh Đạng, nhưng mà thầy thường nói giọng với cô là nó hồi xưa không có Đạng Nguyên, nhớ giờ có Đạng Nguyên rồi, nó có được nữa nha, là
đọc từ lâu của
chồng mình.
Đạng Nguyên
hả? Đạng Nguyên. Đạng Nguyên. Hồi xưa là có ông Đạng là tên nhà Cộng Quỳnh đó, tên Đạng là tên vua, dưới Đạng. Bây giờ...
Đây là Đạng Nguyên
vua. Và đặt tên Đạng đó, bà nói. Con có thắng con đạo mới chưa tình trạng con có thắng con đạo cho nên nhiều khi có gặp có chuyện não gì đó chứ bạn nhớ cái câu bài nhận mình có thắng đạo mà chuyện não mình đã nói không có vô dụng thành ra ăn uống cái tay nó cũng đỡ vậy đó cho nên là nghĩ thế này mà xin phép là nhà trường mạnh sư cô tụng kinh đó trong cái trong tụng kinh đó mô phật bạch đức thế tôn phẩm kinh này con xin trì tụng và xin Phật cho thiện nam tín nữ Phật tử và trên đây chúng con tụng phẩm kinh này để hầu hướng công đức cho tay đó nói cái đồng nghĩa thì đó Phật thì đâu có phải là thiếu cái sự sống suốt đâu nhìn cái đồng nghĩa Bạch Đức Thế Tôn chúng con cũng thể kinh này để hồi hướng tất cả để Phật là độ Phật đúng không? Mà em dạy nam với nữ như vậy là vô thường Phật, nó nghĩ như vậy. Mà mày nói ra thì mấy cái con nó mình làm thôi, già là lắm tẩm quá, thành ra không nói. Nhưng mà cái rất tinh lắm. Bây giờ quý sư cô, vậy có những cái các bạn như cô đó là cũng có được tâm chúng ta đang khác nhau. Nhưng mà khi lẩu cho cô thông cảm thì bây giờ không nói cho nó đọc, cho nó khỏi hắn lắm, nó tinh lắm. Vậy giống như tôi nói ra, như vậy là thấy nó tinh dương thôi. Tất cả có con, chúng con, thì cái đó nó gồm hết rồi. Khan chí Phật tử, cái vậy là có thể là Phật tử. Mà Phật tử trong cái người trí thức á, thì người ta nghĩ là bạn cái cô nó tóc con với tóc hầu tính, tóc con với tóc hầu với sức khỏe đặt lên để cũng hầu cũng nghe. Chứ có con nó có chất tụng cái tính mà sức khỏe bạch nó như vậy. Đúng từ trí thức Phật nó như vậy. Nhưng mà ông nó chưa có ra. Đúng mắt, thì nó cầu nghĩ. Tóc con hầu tính, cái cô nói như vậy rồi. Con không đồng ý, con đồng ý nó. Nhưng mà cầm cái đó là sức khỏe đó, là sợ sức khỏe nó có ra. Vì bà tắt tắt bà ta mình thì cái nó không không hay thì không đừng thân nhưng mà cái này nó cứ lạ thân nó mình gần chết rồi cho nên vui chỉ mấy tôi thông cảm lên đại chúng con này chỉ sám hối là cho nó thỏa mãn mình làm để làm mà chết cái cách mình làm hoài nó không vui mua mà
mình nãy thì nói mà tôi hiểu cái chuyện gì cũng chết thì là chỗ
tập một sắp xếp như vậy đó. Ở đây nó cho cô tin chứ đâu, ông cô tin nè, cứ định tin là Bạch Đức Thế Tôn, Việt Nam chú con đi đi, Việt Nam chú nữ, Bạch Đức Thế Tôn cũng thì kinh này cái cầu cũng cho quán tánh cho người đó cũng thoát khỏi cầu nghĩ là thế nó dư. Mà mình tụng là mình xin với Thế Tôn, chúng con và đủ đầu. Rất nếu như có người tuyên, Phật tử mình trí thức á, hồi đây con thường có người xuất gia đi, chúng con là người cư sĩ, chúng tôi là vô học đạo, chúng tôi vô hầu kinh, chứ các con không dám tụng. Có con nào dám tụng mà sức khỏe bạch, chúng tôi mà chỉ nắm nữ tụng. Nếu là người ký thức tất họ, thì cô tụng người cư gia cư sĩ. Trò nghĩ như vậy, cho nên trò không dám nói ra, nhưng mà bây giờ hôm nay, trò nghĩ trời lòng chết rồi, thôi, nói ra cho nó. Thì tôi nếu quý vị cô nó thông cảm, không buồn mình thì cảm ơn, mà nó buồn cũng không dám chịu, ngồi cho mình.
Cái đĩa này á, sư á, tỉnh nhiều nha, cái đĩa này sư lót nhiều, cái bóc ra đĩa thì này là phải tỉnh nhiều nhiều, chưa có hiểu gì không? Không, có ai hiểu gì không? Chịu trách nhiệm không? Mình thích chung tôi vui. Cảm ơn cái lời phát biểu rất là thuyết phục. Phải 5 tuổi mà cũng giống như 57. Nói chuyện rất hay. Cái này mà đi cái pháp các người ta nghe cũng hoàn mỹ lắm. Nói lên nằm xuống chậm, chấm hết đàng hoàng. Cái này mấy sư cô khác phải học à. Cách nói chuyện rất hay. Đúng không? Mặc dù mình không hiểu gì hết. Rất hay. Cách giọng đi ra cái giọng đó. Phải là cái xanh cái dấu nhấn cái này mà học tiếng Anh á chắc là học giỏi dấu nhấn đặc biệt lắm ở tỉnh Quảng Nam mà cũng hỏi rồi chứ ở Quảng Nam cũng ngại nguyện tôi xin nói là đi chơi nói trước là đúng là đi ăn cuốc là đủ hay ha hỏi tỉnh nào tôi nói quận năm quận năm với quận năm hay cãi quận hai hay là nói luôn là cái bụng tôi đã nói rồi tôi xin nói là trước rồi còn nhận mái phục hết mình có câu là quận năm hay cãi quận hai hay là Quảng Nam anh cỏi không hỏi này lo Bình Định nằm có Phú Yên đến hết đúng không từ khi đến hết rồi Quảng Nam hay cãi Quảng Ngãi hay la hay lo tôi mới la
vẫn đang hay cãi vẫn hay lo. Bình định nằm co từ tiên ăn hết hay ha, pháp gia là tạng nguyên hả? Tạng nguyên là đọc tại tạng nguyên. Xin mời sư tạng nguyên lên chùa mà tôi thăm nha. Tạng nguyên lên chùa thăm đi. 75 tuổi bây giờ làm quá khỏe, tôi chúc mừng. Nói chuyện cũng rất hay, à, cái phong cách cũng rất đặc biệt. Tôi mới từ 80 tuổi đời là tôi chết, nhưng mà thế này 75 quá khứ rồi, vẫn còn sáng suốt mà. Chưa chắc cái gì đang ngồi đây mà tới tuổi này đâu mà nói có hoàn gì đâu. Cỡ 65 là hết nói rồi, đúng không? Phải quan nghĩ tùy hỷ, gọi là tùy hỷ, tùy hỷ gọi là tư ý xã. Tư ý xã thì hỷ là tức là quan nghĩ với phước báo người khác, đây là phước báo đặc biệt về sức khỏe, về tuổi thọ. Trên 60 tuổi là thấy là có phước rồi, trên 60 tuổi là hưởng thọ, mà dưới 60 tuổi là hưởng dương. Nhớ gì đấy, 75 tuổi là thấy này. Trong đó tôi nghĩ là năm mấy rồi. Tôi giải thích cái câu mà người biết đạo mà làm tội, là người không biết đạo làm tội, ai tội nhiều hơn? Đây là câu hỏi tổng quát. Còn chi tiết đó thì đương nhiên có khiến cái người nào làm tội nhiều hơn, nếu làm tội nặng. Nhưng mà là một cái tổng quát thì cái người biết đạo làm tội thì tội nó ít hơn. Tôi không biết đạo làm tội tội nhiều hơn, tại sao? Tôi ví dụ như thế này, bây giờ tôi đi tu, tôi tu bây giờ tôi không có tu nữa thì cái nhân viên nào đó tôi tu, tôi phải ra là tôi làm ăn. Nhưng mà trong cái chủng tử của tôi ấy, trong cái tâm tôi nghĩ là phải làm sát sanh thì có tội, trộm cắp thì có tội, tà dâm thì có tội, nói dối có tội, nói dùng có tội, đúng không? Đó là năm cái căn bản, với căn bản. Mà tôi ra đời tôi làm ăn thì tôi cũng phải, nhiều khi cũng phải mới ăn gian bất lận thì mới có lợi được. Mình mua có 10 nó là vốn cho 12, bán kiện 13 lợi có 1, thật sự mình vốn là 10. Nhưng mà giờ mình biết đạo, biết là mình nói dối vậy, thế nào mình cũng bị tâm nghiệp, thì lương tâm của mình là căng nhất. Tối về mình suy nghĩ lại thấy nó hối hận. Còn cái người mà không biết đạo, không tin gì nhân quả nghiệp báo gì đâu, không tin phước báo gì, họ cũng đi đối đối. Họ mua 10 là nó 12, họ bán 14, 13, nhưng mà tâm họ không thấy nấy, họ có sợ. Mình còn sợ quỷ sứ cắt cử mình cho họ, những người kia họ biết đạo, thế là họ không sợ ai. Như vậy cái tâm của họ nó không tính đức, họ vui nhất trong cái tội đó. Họ ăn cắp ăn trộm về, họ mừng họ vui hoài, họ vui trong cái niềm vui của người tham. Còn mình muốn ăn cắp ăn trộm mà mình mỗi lần mình nhớ là ai nấy ai nấy, thì nếu một cái người mà có ai nấy mà một người không ai nấy, ai tội nhiều hơn? Sư Đại Nguyên. Có cái ánh nắng à, và cái người ăn cắp là mà vui vẻ không có ai nắng ai tội nhiều hơn. Vậy thôi mình đừng biết tạo chứ, để mình ăn cắp ăn trộm cho nó khỏi được hơn, được không? À,
Mình như vậy thì thôi, mình cứ tạo đi, mình tu đi. Chứ tội mình nữa, mình làm tội tội nhẹ hơn. Bởi vì không, mình tội nặng hơn, đúng không? Cho cười. Kiểu kiểu nó đại, cười kì. Cười thấy dễ thương, sợ. Sư Văn Nghĩ đọc đi thỉnh cho Nguyễn Bi Thiên Chứng Đáp Na Chi Thiện Thái Chư. Ở đây có sư nào mà tôi nào giúp chừng cho mượn cái miệng đó. Trong miệng đó nó có câu hỏi đó, rồi có câu trả lời đó. Nó trình nói cho mày trong bản sư dẫn sư nói. Đọc cái nguyện cái câu trả lời đó. Mi Thiên Vấn Đáp. Mi Tiên Vấn Đáp. Trong đó nó có câu rằng có hai câu hỏi và hai câu trả lời. Thì sư Đại Nguyên Quang Nghĩ tập trung. Rồi mùa hạ năm sau gặp lại là nói chuyện tiếp. Đúng không? Cứ đọc xong học chịu nữa thì thôi có tài cũng vờ. Chắc chắn rồi. Thì cái này nói giải thích là giải thích cái kinh nghiệm. Nên nói có sách tác có thích. Chứ không phải từ đâu cũng nói nó. Có một điều mà tôi nhắc nhở cái gì là gì? Đó là cái gì muốn nói cái gì đó, là nhớ, là phải nói có sách tăng của chứng. Còn nếu mà nói cho ý mình á, là không được. Nói cho ý mình là mình, nhiều khi mình nói sai, mình tưởng đúng. Nhiều khi mình nói không có chính xác, mình tưởng là cái, tại vì cái suy nghĩ của mình đó là suy nghĩ của mình. Còn khi mình nói gì mình phải dựa, là biết tương tốt, không biết thì dựa bộ mình nghe. Đúng không? Mà nói có sách có tiếng, hai con này là con rất quan trọng. Nói có sách hay có tiếng. Khi tôi nói ra là tôi dẫn những cái nào, những cái nào. Còn nếu mà mình nói mà mình không dẫn chứng được thì nó là nói tới ý của mình. Chứ mình nói tới ý của kinh học. Thì sư Quang Nghĩ giúp đỡ thì tôi là đọc cái tài liệu. Hai câu ngắn. Mấy trăm câu rồi nhưng mà nó có hai câu. Thì quan cái này hiểu không? Hiểu chưa? Đồng ý hả? Đó thì ra tốt giải rồi đó. Giải rồi. Mời gì con khác đi ha. Mời đi cho qua. Mời con khác. Còn 5 phút nữa thôi. Hết rồi. Hết giờ.
Lúc mà thịnh tọa, con xin hỏi. Thịnh tọa con là nếu mà thịnh tọa nhớ thì thịnh tọa chia sẻ con còn sợ nếu muốn quên thì thôi cũng sao. À, cái bài kệ mà thường thấy ông sư bên như Mỹ giảng xong cái đọc cái bài kệ là tưởng cầu cách đến như thiên trong đọc tỉnh xá tự yên hàng ngày ở nơi tỉnh tương lai đó đó cái bài kệ đó dịch từ kinh Ba Ly là gì mà thành tỏ mà ai dịch không vậy không thấy cái bài kệ đó rất là hay và con không biết dịch từ bản kinh Ba Ly nào mà cũng không biết cái tác giả là con gì chứ mà
tại vì nghiên cứu rồi hạ năm sau đúng không. Thế nên ta là bài đứng ngọc tới thiên. Nó có bài kinh Bali Gia Đeo Ta. Và như ngày hôm đó mình dịch ra là anh ấy đang tâm nhớ của ngày hôm tâm. Không phải là hôm tâm đi. Thì trong khi mà lúc mà là thành lập Phật giáo Phương Thủy Việt Nam á, người Kinh á, thì có một nhóm. Một nhóm đó thì có cả người tu sĩ, người quốc gia. Và nhiều vị họ rất là giỏi, cần được kiến thức luôn. Thì cái bài kinh mà họ dịch, đọc, họ dịch như là một vân luật pháp. Thì cái bài dân đi càng sang với đức, cái bài ở đây có sử dụng hơn. Những đi á, càng sang với đức cái bài á, chắc bằng thanh bạc của hành công bố á. Chúng mà những đi á, thì cái đó là một cái ông tu sĩ trong cái thời xuống lớp. Nhớ một ngàn một tâm á, biết cái bài đó. Bây giờ chính xác nào người nào cũng nhớ được. Xin mời chị khác. Bài kinh đó cho sư cô tìm cái biên kinh nghiệp hành của Tinh Ba Liên. Bên người Mỹ có bài kinh cho đi qua đâu. Mà biên hành cũ á, biên hành mới thì không thấy biết bản mình.
sau mấy buổi giảng của tôi tại trường Hạ đây, quý vị nào có cảm tưởng gì đó biết là có ý gì thêm? Giờ hết phần câu hỏi rồi, phần có ý. Nếu kinh nghiệm của tôi thì tôi có thể giảng đường cái này không kia, tôi mời chút gì là cái cách giảng và cái phương pháp cũng như là cái trình bày cần có cái gì thì xin quý vị đi con hãy dùng đừng ngại. Và trong thời gian vừa qua thì tôi trình bày như vậy, quý vị có tiếp nhận được cái gì mới hay không, hay là chỉ nghe lại những điều cũ không? Vâng, thì chúng tôi xin cho biết luôn là sau khi nghe xong mình có thay đổi được cái suy nghĩ mình hay không, cái tư tưởng mình. Cái này mình nghĩ vậy như vậy thì sao khi mình nghe xong tự nhiên cái tâm mình đó có thay đổi, chứ mà có cái sự thay đổi đấy, cái gì mới đó là đóng góp rồi tôi gì. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, và hôm nay là cái buổi giảng cuối cùng trong mùa An Cư Lạc hôm nay. Chúng tôi đã có duyên lành được sự quan tâm của ban trị sự Trường Hạ, chứ còn mà chúng tôi đến đây để chia sẻ những điều trong Phật pháp liên quan tới Phật giáo Nguyên Thủy. Trong quá trình trình bày có nhiều chi sơ sót, mong quý vị cũng lý giải cho. Xin thành tâm kính chúc cho liên trưởng trụ trì cùng toàn thể quý liên trưởng, ni sư, sư cô và quý phật tử được thân tâm thường lạc, được tấn tu hành cuối cùng thành phụ đạo quả giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử, chúng tôi đã từ đi quan hệ đáp lời hiện thần của các chức sự Trường Hạ gia đình thập phương đến để giảng dạy cho chúng con trong ba tháng vừa qua. Hôm nay là ngày buổi giảng cuối cùng của thượng tọa, kính xin thượng tọa đáng lại để chúc cho đại diện chúng con có lời biết ơn kính lên thượng tọa. Anh Di Đà Phật.
Nam mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa,
hôm nay là buổi giảng cuối cùng của thượng tọa, kính xin ban thượng tọa kính xin cho chúng con đây đầu đảnh lễ nên lời cảm thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, mai đây lớp hạ qua rồi, bao đời sư dạy vẫn đời âm vang. Đó là những món hành trang giúp con vượt khỏi con đàn tự sanh. Vì muốn giúp chúng con vượt khỏi con đường tự sanh, mà mùa hạ năm nay thượng tọa đã quan lâm Trường Hạ học phương để triển khai diệu pháp, tạo điều kiện cho chư ni chúng con trưởng thành trong giáo pháp của Như Lai. Hôm nay là buổi giảng cuối cùng của thượng tọa, toàn thể chư ni Trường Hạ Tịnh Xá Học Phương chúng con xin kính dâng lên thượng tọa đôi lời tri ân cảm niệm. Kính bạch thượng tọa, chúng con kính nghe. Mắt của người có ngươi mới tỏ, sắc không thầy biết ngõ làm sao. Xưa nay chánh pháp truyền trao, không thầy há dễ trò nào nên danh. Thật vậy, trong kho tàng pháp bảo của Đức Phật có muôn ngàn pháp môn tu học thầm thâm vi diệu. Vi diệu pháp mà thượng tọa đã truyền trao cho chúng con được xem là một môn luận tàng khó học và khó hiểu. Do vậy, chúng con rất cần đến sự hướng dẫn của thượng tọa để nhận chân ra được đâu là giáo lý tinh hoa của Đức Phật. Giáo lý ấy mang tên đặc thù và pháp môn tu tập như thế nào? Nhưng mùa An Cư năm nay, thượng tọa đã không ngại Phật sự đa đoan nơi bổn tự đến với Trường Hạ chúng con qua lượng tàng vi diệu pháp. Thượng tọa đã triển khai những hình ảnh rất gần gũi và quen thuộc, chẳng hạn như người như mưa, bốn hạng người như chuột, bốn hạng người như sòi. Đặc biệt trong buổi pháp đàm sáng hôm nay, Thượng Tọa đã giúp chúng con giải quyết những thắc mắc về kiến thức Phật học. Kính Phật bạch Thượng Tọa, như chúng con đã biết, bốn hạng người ấy nằm trong bộ thứ tư của quy diệu pháp bộ nhân thế định. Bài học đề cập đến hạng người sống trong đời này học kinh nghe pháp rất phong phú, thuộc lòng tam tạng kinh luật luận, biết thiên kinh vạn quyển, nhưng không chứng ngộ theo sự thật thì sẽ không thấy đâu là khổ, đâu là sự diệt khổ. Những hạng người ấy giống như loại chuột vào hang mà không ở. Vậy để đi ngược lại với vấn đề trên, chúng con sẽ nỗ lực tu tập sống trong đời này, đi tới đi lui, ngó qua ngó lại, bước lên bước xuống, mặc đi ôm bát, vân vân. Tất cả những hành động ấy nhằm nhận định ra đâu là khổ, đâu là nhân của khổ, sự diệt khổ và đâu là con đường đưa đến sự diệt khổ, giống như loại xoài trong chính và ngoài cũng chính. Kính bạch Thượng Tọa, để đáp lại những ân tình của Thượng Tọa, chư ni chúng con nguyện cố gắng tinh tấn tu học, áp dụng những lời dạy của Thượng Tọa vào đời sống hàng ngày, đồng thời vừa tu học vừa nghiên cứu quy diệu pháp để nhìn các pháp theo đúng nghĩa của chân đế. Để mai này dẫu cho tung cánh muôn phương, ơn thầy nghĩa bạn hạ trường không vai. Chúng con càng tinh cần nỗ lực vừa nói vừa làm, hay nói khác hơn vừa gầm vừa mưa, trước là để an lạc chính bản thân, sau là lợi ích cho tha nhân. Có như vậy chúng con mới đền đáp phần nào nghĩa ân thâm trọng của Thượng Tọa đã dành cho chư ni chúng con. Trước khi kết thúc khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2553, thay lời toàn thể hội chúng trường Hạ Ngọc Phương, chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa, hưởng nguyện cầu hồng ân tam bảo gia trì Thượng Tọa, phước trí viên minh, Phật hạnh viên thành, cổ trụ ta bà để hoàn truyền chánh pháp. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa nhà sư, và giờ đây vị sư Hàng Ly đại diện cho vị trưởng vị sư trong ban thứ sự trường Hạ để tỏ lòng mà tri ân đến Thượng Tọa vị sư. Vị trưởng Hàng Ly đã nhân lên Thượng Tọa
Thank you.